Tai Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam from Yan, Vadon Ben Lam Chakum Yau Tavoy Ha, Nai Tu Tai Lam Ai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta, sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và trợ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Chúa chịu đóng đinh trên thập giá và đã sống lại. Thưa quý vị, lời Chúa phán trước khi Ngài chịu thập hình được ghi lại trong sách Luca đoạn 24 câu 7 như sau: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Thưa quý vị, hai chữ con người đây chỉ về Đức Chúa Giêsu trong thể trạng xác phàm. Và lời nói này đã được Chúa nói trước khi mọi sự xảy ra. Từ lúc còn thơ ấu, Đức Chúa Giêsu đã biết rằng Ngài phải đến thế gian đặng hoàn tất ý định của Cha Ngài. Luca đoạn 2 câu 41 đến câu 50. Chúa đã dạy dỗ, chữa bệnh và truyền giáo với một lòng tin tưởng và vâng lời Đức Chúa Cha. Bây giờ đã đến. Sau buổi tiệc của lễ vượt qua, Ngài bước đi một mình. Chẳng mấy chốc, Ngài đã bị phản bội và chối bỏ. Ngài sẽ bị mang ra hành xử và bị án tử hình qua cái chết nhục nhã trên đồi Gô-gô-ta. Và cuối cùng, Ngài sẽ sống lại từ sự chết trong chiến thắng. Suốt cuộc đời nơi trần thế của Đức Chúa Giêsu, Ngài biết mình sẽ chết trên cây thập tự giá. Nhiều lần trong các sách phúc âm, chữ phải đã được dùng khi nói đến sự thống khổ và sự chết của Đức Chúa Giêsu, như trong Luca đoạn 17 câu 25, Luca 24 câu 7, Matthew đoạn 16 câu 21, Mark đoạn 8 câu 31, Mark đoạn 19 câu 12 và Giăng đoạn 3 câu 14. Ngài phải đi lên thành Jerusalem, Ngài phải gánh chịu, Ngài phải bị chối bỏ, Ngài phải bị đưa lên trường án. Nhưng không có gì có thể ngăn chặn con đường đi đến đồi Gô-gô-tha của con trời. Ngài từ chối không nghe lời cám dỗ của Sa-tăng, biểu Ngài cố tránh thập tự giá. Ngài biết rằng Ngài phải đi, phải chịu, phải bị giết và phải sống lại. Tất cả phải được làm cho trọn, vì không có một giải pháp hay một chọn lựa nào khác. Đây là một phần của sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài, như trong Côlôse đoạn 1 câu 26. Và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá như chương trình của Chúa Cha đã dự định. Ngài đã chết trên cây thập tự và được chôn trong mồ mả của người khác. Lúc đó đã là cuối ngày thứ sáu, sắp đến giờ trời lặn, mặt trời lặn bước vào ngày sa bát. Thân xác Ngài đã nằm yên trong mồ mả đó suốt ngày sa bát. Đến sáng ngày thứ nhất của tuần lễ, các người đàn bà, trong đó có mẹ Ngài, họ đến mộ Chúa để hoàn tất việc tẩn liệm. Thì họ là những người đã được chứng kiến ngôi mộ trống không và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Họ là những người nhân chứng đầu tiên làm chứng về điều cho thấy. Nhưng chẳng ai tin họ. Đến cả các sứ đồ lúc ấy cũng không tin và cho đây là những lời viển vông do nơi lời lòng thương nhớ Chúa mà ra. Và họ đã lầm to. Sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là một phần quan trọng của công việc Đức Chúa Trời phải làm để giải cứu nhân loại và là một phần quan trọng của đức tin mà người tín đồ của Đấng Christ phải có. Chính sứ đồ Phaolô đã khẳng định tỏ tường, nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích và đức tin của anh chị em cũng là vô ích. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 14. Ngôi mộ trống không, vì chỉ nhờ sự sống lại của Đấng Christ mà chúng ta nương nhờ đó có niềm hy vọng. Không có niềm hy vọng của sự phục sinh thì sự sống của chúng ta một khi đã chấm dứt nơi trần thế, nó sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Sự sống của Đấng Christ đã không chấm dứt nơi mộ phần, và đó là lời hứa cho chúng ta biết rằng sự sống của chúng ta cũng không chấm dứt nơi ấy. Rồi Chúa Giêsu Christ hiện ra cùng các môn đồ Ngài. Ngài cho họ thấy Ngài bằng xương bằng thịt và Ngài đã ăn uống với họ. Hơn thế nữa, Ngài cho họ lời hứa của Đức Chúa Trời được ghi trong Luca đoạn 24 câu 46 đến câu 48. Vì có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn nhường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các nước sự ăn năn để được sự tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Mắt các ngươi đã thấy mọi việc đó. Đến đây, chúng ta không thể nào làm khác hơn là thật lòng tạ ơn Chúa cho mọi gian khổ đau đớn mà Chúa Giêsu đã chịu vì chúng ta. Chúng con xin hết lòng yêu mến và trọng ơn Chúa cho mọi điều Ngài ban bố cho nhân loại và nguyện xin được ở trong ân điển Chúa cho đến phút cuối của cuộc đời chúng con. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị, chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài sống đời hy vọng. Thưa quý vị, quan niệm của người đời có hai cái thái độ đối nghịch nhau. Một là tin tưởng, lạc quan và hy vọng. Và hai là nghi ngờ, bi quan và tuyệt vọng. Hai thái độ nói trên lại không bao giờ được quân bình trong tâm hồn và ý tưởng của con người. Lạc quan thì ít, bi quan càng nhiều, hy vọng mỏng manh, tuyệt vọng lại tràn đầy. Trong một bản tin về thời tiết, không biết vô tình hay đã cố ý mà nội dung cho thấy như vậy. Có 5% may mắn cho hôm nay và ngày mai mà thôi. Trong tâm thức của đời thường vẫn nghĩ và nói mai ít rủi nhiều. Tại sao con người dường như lúc nào cũng tư tưởng nghiêng về sự bi quan hơn là lạc quan, tuyệt vọng hơn là hy vọng, lo sợ hơn là tin tưởng? vì loài người đã phạm tội cùng Chúa, xa cách nguồn cội của sự sống, thiếu mất sự an toàn trong cuộc sống. Cho nên, tâm trí nghi ngờ, sợ hãi và dựa vào sự tráo trở của chính mình làm điểm tựa cho cuộc đời. Ông W.C. Fields là một kịch sĩ thành công trong ngành kịch nghệ. Sang ông ta đã phải chết với tiền bạc. Ông ta đã mở hàng trăm trương mục tại nhà băng. Vì bất cứ nơi nào ông đi đến biểu diễn kịch nghệ là ông đều mở trương mục để bỏ tiền vào. Mỗi lần ông mở trương mục thì ông dùng tên khác nhau và cũng không lưu giữ hồ sơ, cho nên ông không biết trương mục của ông ở nhà băng nào tên gì và số tiền là bao nhiêu. Có một lần duy nhất, ông thổ lộ với một người bạn thân tín của ông rằng ông có trên 700 trương mục khác nhau và ông không biết chắc chắn chúng ở tại những nhà băng nào mà ông đã bỏ tiền vào. Nhưng điều bất hạnh cho ông là khi ông chết, không có một ai biết số tiền của ông bỏ vào nhà băng là bao nhiêu, tên tuổi là gì và ở những nhà băng nào. Chỉ có một trương mục duy nhất được biết tại Berlin có 50.000 Mỹ Kim. Song trong lúc chiến tranh tại Berlin, nhà băng đã bị trúng bom, cho nên tất cả hồ sơ tiền bạc đều đã bị tiêu hủy sạch hết. Lý do nào mà đã khiến cho ông Fields lâm vào hiện tượng lạ lùng như vậy? Chỉ vì ông nằm mộng, thấy chính mình ông bị cô lập trong một thị trấn xa lạ, không có tiền bạc, không bạn bè và cô đơn độc mã. Điều đó đã ám ảnh ông, tâm hồn ông luôn khiếp sợ và nghi ngờ, khiến cho ông nảy ra ý nghĩ phải mở những chương mục mang tên khác nhau tại những địa phương mà ông đã đến trình diễn và không lưu giữ hồ sơ vì sợ người ta rút tiền của ông. Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực tình cảm cũng có nhiều người bị ám ảnh, lo sợ bởi những cảm nghĩ bất hạnh trong tình yêu và trong hôn nhân. Một trong những bản tăng nhạc về tình yêu có câu sau đây: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Thưa quý vị và các bạn, trong đường tình yêu, vui thì chỉ có 100, mà buồn á thì cho đến vạn lần. Và những câu nói để đời trong nhân gian: chồng con là nợ, vợ là quan gia, gứa nhà là nghiệp chướng, mới nghe cũng đã khủng khiếp rồi, huống chi lặp đi lặp lại bao nhiêu thế hệ. Ông Ferrandolo là một văn sĩ. Có lần ông viết về chuyện của một người sống với nỗi lo sợ ám ảnh, khiến ông phải tạo ra những ý nghĩ để đánh lừa những điều bất hạnh có thể xảy ra trong dự tính về hôn nhân của ông. Khi ông yêu một thiếu nữ thì ông phải giả bộ như ông không để ý đến người đó, vì ông sợ rằng nếu không dùng sự giả vờ như vậy, ông sẽ mất đi người yêu. Tình trạng giả vờ kéo dài cho đến khi ông nghĩ rằng có thể nguy hiểm thì ông khẩn khoản xin làm đám cưới với nàng. Và thật may mắn thay, ông được nàng nhận lời gạt đầu. Sau lễ thành hôn là tuần trăng mật, ông tuyên bố với mọi người và ngay cả người vợ mới cưới của ông rằng tuần lễ trăng mật của hai người là tại Florence. Sang ông lại đến Naples hưởng tuần trăng mật, vì ông nghĩ rằng chỉ có cách đánh lạc hướng như vậy ông mới yên trí hưởng trọn niềm vui tại Naples, còn sự bất hạnh thì chờ đợi ông ở tại Florence. Có nhiều người sống với cảm giác lo sợ vận xấu luôn đeo đuổi họ, cho nên họ không bao giờ có niềm vui trong tâm hồn. Ngay cả khi cuộc đời đang vui, bỗng dưng họ nghĩ đến điều không may sẽ xảy ra, làm cho bầu không khí đang trong sáng bỗng nhiên trở nên tăm tối trong tâm hồn. Rồi lại có câu ca hoặc bài hát: chưa vui sum họp, lại sầu biệt ly. Thưa quý vị và các bạn, ngay cả những tín nhân Cơ Đốc cũng có những người sống với cái thái độ bi quan, tuyệt vọng như người đời. Phúc âm Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 15, câu 1 đến câu 3. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ra-ham rằng: Hỡi Áp-ra-ham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thủng đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm. Áp-ra-ham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con? Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-xê người Đa-mách. Áp-ra-ham lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tử. Một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Mặc dầu Chúa đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm cho ông trở nên một dân lớn và phần thưởng cho ông sẽ rất lớn, nhưng Áp-ra-ham vẫn sống trong tâm trạng đen tối vô vọng. Ta hay nghe chính miệng Áp-ra-ham đã phiền trách gai ghét cự nữ với Chúa khi ông đối thoại với Ngài như thế nào. Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con? Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-xê người Đa-mách. Áp-ra-ham lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tử. Một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Cái thái độ và tâm hồn bi quan, nông nổi của Áp-ra-ham chỉ làm cho ông khổ đau và buồn chán trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đã khẳng định với Áp-ra-ham như thế nào? Chúng ta hãy đọc câu thứ tư. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Áp-ra-ham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Và để làm vững chắc cái sự khẳng định của Chúa, Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều gì nữa với Áp-ra-ham? Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Ở đây Chúa bảo Áp-ra-ham hãy đi ra và nhìn lên trời, hãy ngó lên trời, đếm các ngôi sao. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái công thức để chúng ta có thể thoát ra khỏi cái sự tuyệt vọng, cái vòng lẩn quẩn bi quan của tâm hồn chúng ta, của đời sống chúng ta. Chúng ta hãy đi ra khỏi cái đám mây ảm đạm trong tâm hồn của mình và nhìn lên trời, tức là chúng ta phải có cái sự hướng thượng trong cuộc đời của chúng ta. Sau khi Chúa phán, Áp-ra-ham ra sân nhìn lên ngôi sao ở trên trời. Và Áp-ra-ham đã thay đổi cái thái độ như thế nào? Trong câu 6, Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Và sau bao nhiêu ngàn năm, Thánh đồ Phaolô đã viết sách Hebrew. Khi đề cập đến các vị anh hùng đức tin, Phaolô đã viết về Áp-ra-ham như thế nào? Bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Bài học để đánh thức chúng ta niềm tin và sự hy vọng trong Đức Chúa Trời. Như Thánh đồ Phaolô đã viết ở trong sách Roma đoạn thứ 15, câu 4, câu 6 và câu thứ 15 như vậy: Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Giêsu cứu thế. Ngõ hầu anh chị em có thể đồng lòng cùng một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giêsu cứu thế. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là Chúa của hy vọng. Bất cứ sự hy vọng nào của tín nhân Cơ Đốc đều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Hy vọng không thể gắn bó với nhau bởi sự cung ứng của con người, bằng là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Niềm hy vọng Chúa ban sẽ đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Vào ngày 4 tháng 9 năm 1970, Pháp Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thiết lập Thể chế Cộng hòa Đệ Tam, là một sự ổn định nghị trường dân chủ Pháp Quốc. Nhưng có một nhóm người không thể tham dự hoặc hưởng ứng buổi lễ. Họ là những người bảo hoàng muốn khôi phục chế độ quân chủ của Pháp Quốc. Báo chí của họ đăng tải hàng đầu với đại đề 100 năm Cộng hòa, 100 năm tai họa. Một chủ bút sống tại Aspect, Pháp viết rằng: hôm nay hơn bao giờ hết, mọi ý nghĩ yêu nước, mọi người trí năng có thể chỉ muốn đặt để sự cuối cùng vào giữa thời kỳ chuyển tiếp lâu dài. Nơi nào không có sự hiện diện của nhà vua, nơi đó phải cảm nhận sự hiểm nghèo tàn khốc. Đã là một công dân thiên quốc, một tín nhân của Chúa Giêsu, mà không có sự hiện diện của Chúa tế trị trong cuộc đời, thì người đó sẽ không có sự kiên nhẫn, không có mọi sự vui mừng, không có sự bình an và không có niềm hy vọng trong tâm hồn và trong cuộc sống của đời này và đời sau. Nguyện Chúa thúc giục quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Ngài sẽ tiếp nhận quý vị và ban cho quý vị một cuộc sống tràn đầy niềm hy vọng của đời này và được cứu trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Ngài và sống một niềm hy vọng trong Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Ngày dài nơi sẽ dứt bước lữ hành tôi, thế tôi hằng yêu mến ngày đêm luôn lắng trong tôi, khi đến cuối đoạn đường dắt lên thiên đàng.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.